chí thể thao của SBS Radio cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin được trở lại cùng với quý vị tối nay mở đầu một tuần mới trong cái bối cảnh mà COVID-19 như thế này thì những món ăn về tinh thần, cụ thể với những người yêu thể thao trái bóng tròn cũng vẫn lăn trên các sân đấu, đặc biệt là giải Ngoại hạng Anh chúng ta vẫn được theo dõi, đó là một điều rất là tuyệt vời rồi. Và giải đấu này tới ngày hôm nay thì cũng đã ngã ngũ rõ ràng các đội bóng hạng nhất, hạng nhì và những đội bóng sẽ tham dự Champions League trong mùa giải tới. Như thường lệ, chương trình có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Và tôi vừa mới nói rằng là EPL giải Ngoại hạng Anh đã ngã ngũ rồi và chúng ta đã có được tên của các đội bóng hàng đầu của nước Anh, trong đó thì họ giành quyền tham dự Champions League. Có lẽ là chúng ta nhìn lại một đôi nét cái trận đấu rất là kịch tính mà Manchester United cống hiến trong tuần vừa qua thưa anh.
Vâng, cuối tuần vừa qua là vào rạng sáng ngày hôm nay giờ của Úc là diễn ra cái vòng đấu cuối cùng, là vòng đấu thứ 38 của giải Ngoại hạng Anh, và tất cả 10 trận đấu sẽ diễn ra theo cùng giờ. Và bước vào cái vòng đấu này thì có thể nói là tâm điểm của vòng đấu này là hai cái trận đấu để cạnh tranh hai cái vị trí còn lại để tham dự Cúp châu Âu trong mùa giải năm sau. Và cụ thể ba đội bóng mà cạnh tranh cho hai suất còn lại đó chính là Manchester United, Chelsea và Leicester City. Cái điều hay ở đây là cái ba đội bóng này khi mới bước vào trận đấu này thì họ chỉ có chênh lệch nhau có một điểm mà thôi, và cả ba đội bóng này đều có quyền tự định đoạt số phận của mình. Chelsea nếu giành chiến thắng trước đối thủ trong cái vòng đấu vừa qua là Wolverhampton thì họ sẽ nghiễm nhiên giành một suất tham dự cái Champions League trong mùa giải năm sau. Còn trận đấu đối đầu trực tiếp giữa Manchester United và Leicester City thì đội bóng nào giành chiến thắng thì đội bóng đó là giành cái suất còn lại để tham dự Champions League trong mùa giải năm sau. Và Manchester United vì có lợi thế hơn bàn thắng bàn thua và lợi thế hơn điểm thì họ chỉ cần hòa là họ có thể giành cái suất còn lại rồi. Còn Leicester City thì lại có lợi thế sân nhà. Thế nhưng mà nếu mà họ muốn tự quyết định số phận của mình thì họ phải giành chiến thắng. Và đây chính là những yếu tố đã khiến cho cái vòng đấu cuối cùng này trở nên rất là kịch tính. Trước hết là bước vào cái trận đấu Chelsea và Wolverhampton. Wolverhampton là đội bóng có thể nói là có rất là nhiều tham vọng, và trong mùa giải năm nay trước khi bước vào cái vòng đấu cuối cùng thì họ đứng ở vị trí thứ 6 và có một cái suất để tham dự giải Europa League trong mùa giải năm sau. Và trong mùa giải này thì Wolverhampton cũng cho thấy họ là một đội bóng rất là khó chơi và có được tổ chức rất là tốt. Còn Chelsea sau một vòng đấu trước khi họ để thua Liverpool với tỷ số là 5-3, có thể nói là các cầu thủ của họ cho thấy các cái kẽ hở ở phòng ngự là rất là lớn, và đây là điều là huấn luyện viên Frank Lampard rất là đau đầu. Bước vào trận đấu giữa hai đội bóng này thì huấn luyện viên Frank Lampard đã yêu cầu các cầu thủ có thể nói là chơi cực kỳ chặt chẽ, và họ chơi về lối chơi phòng ngự phản công, và chính điều đó đã khiến cho Wolverhampton đã không thể chống đỡ được những cái đợt phản công rất là nhanh và nhạy bén của Chelsea. Và Chelsea đã có hai bàn thắng ngay từ trong hiệp 1 và họ giành chiến thắng với tỷ số là 2-0 ở trong hiệp 1. Điều này đã khiến cho các cầu thủ của Chelsea thi đấu bình tĩnh và tự tin và thoải mái hơn trong phần còn lại của trận đấu, bởi vì họ biết rằng với tỷ số thắng 2-0 thì họ đã chắc chắn giành một suất tham dự cái Champions League trong năm sau. Khi mà biết được tỷ số cái trận đấu giữa Chelsea giành chiến thắng với Wolverhampton với tỷ số là 2-0 ngay trong hiệp 1 thì trận đấu giữa Manchester và Leicester City diễn ra rất là căng thẳng. Đây có thể nói là trận đấu thiếu chất lượng thế nhưng mà không thiếu kịch tính và không thiếu cái sự căng thẳng. Và bản thân hai đội bóng vì họ có quá nhiều thứ để mất nên là họ không dám chơi hết mình, chơi bung hết mình. Manchester United cũng không dám dồn lên tấn công quá nhiều và họ thi đấu rất là chậm rãi bởi vì họ chỉ cần một kết quả hòa. Còn Leicester City thì họ biết rằng là các cầu thủ của Manchester United rất là nguy hiểm ở trong những đợt phản công. Chính vì thế mà trong 70 đến 80 phút đầu tiên thì Leicester City chủ yếu là thi đấu phòng ngự để giữ cái tỷ số là 0-0 lâu nhất có thể. Và đến cuối trận đấu thì họ sẽ bung mình để ghi những cái bàn thắng quan trọng. Và cái kế hoạch của họ thì có thể nói là đã được thực thi rất là tốt cho đến hiệp 2, khi mà một trong những cái pha có thể nói là xử lý bóng không được tốt của tiền vệ của Leicester City đã khiến cho các cầu thủ tiền đạo của Manchester United đã cướp được bóng và tổ chức phản công. Và trong cái đợt mà phản công này thì trung vệ của Leicester City đã buộc phải phạm lỗi với tiền đạo của Manchester United là Anthony Martial ngay trong vòng cấm địa. Manchester United được hưởng một quả đá phạt penalty, và người thực hiện cái quả đá này, cái quả đá mà có thể nói được cái cú sút phạt mà có thể nói được đánh giá là có đáng giá 50 triệu đô la này, không ai khác đó chính là ngôi sao mới của Manchester United là Bruno Fernandes. Và khi bước lên trên phần chấm phạt đền thì anh rất là bình tĩnh đánh lừa thủ môn của Leicester City và ghi bàn mở tỷ số cho Manchester United. Và lúc này thì Leicester City cũng không còn gì để mất và họ buộc phải dâng lên để kiếm bàn gỡ hòa. Và trong những cái pha dâng lên đó thì một lần nữa thủ môn của họ là Peter Schmeichel lại mắc lỗi, và cuối cùng thì tiền đạo của Manchester United là Jesse Lingard đã tận dụng sai lầm này và ấn định tỷ số 2-0 cho Manchester United. Và với chiến thắng 2-0 này thì Manchester United đã vươn lên vị trí thứ 3 và giành cái suất cuối cùng để tham dự cái giải European Champions League trong mùa giải năm sau. Cái điều đáng nói ở đây là khi tháng 1 trước khi Manchester United mua Bruno Fernandes thì Manchester United đứng ở vị trí thứ 6, thứ 7 và còn kém Leicester City tới 14 điểm. Thế nhưng kể từ khi Fernandes trở về với Manchester United thì đội bóng này đã thi đấu với một chuỗi 14 trận bất bại, trong đấy chỉ có 3 trận hòa, toàn bộ còn lại là số trận thắng. Trong khi Leicester City có một cái phần kết của mùa giải không được tốt, và đặc biệt là khi mùa giải quay trở lại sau kỳ Covid thì Leicester đã có thể nói là tụt dốc không phanh, và cuối cùng thì họ đã để mất cái vị trí tham dự cái mùa giải năm Champions League cho năm sau vào tay Manchester United và vào tay Chelsea. Thế nhưng dù sao đi nữa thì Leicester City cũng đứng ở vị trí thứ 5 và họ có quyền tham dự cái giải Europa League trong năm mùa giải năm sau. Với cái tương quan lực lượng và đội hình của Leicester City thì có lẽ vị trí thứ 5 cũng quá là tốt rồi. Thế nhưng cái điều thất vọng ở đây là họ đã đánh rơi cái món quà ở trên tay, mà món quà này thì họ đã nắm rất là chắc ở trong nửa đầu mùa giải ấy. Và cái điều an ủi của Leicester City đó chính là cái phần thưởng chiếc giày vàng dành cho tiền đạo của họ là Jamie Vardy, và anh là cầu thủ lớn tuổi nhất 33 tuổi giành được cái chiếc giày vàng trong một mùa giải của EPL.
Vâng, anh vừa mới nhắc tới Jamie Vardy, phải nói đây đây là một cái cầu thủ mà tôi cũng rất là thích từ cái thời gian trước đây khi mà anh nổi bật lên một cách bất ngờ và bây giờ thì lập một cái kỷ lục mới tại giải Ngoại hạng Anh này, một điều rất là thú vị. Tôi nghĩ đó cũng là một cái động lực rất là lớn cho các cầu thủ khác để mà noi theo, giữ được cái phong độ cho dù là tuổi tác. Đối với tuổi khoảng trên dưới 30 thì nó rất khó khăn để mà đạt được cái danh hiệu vua phá lưới cũng như là chơi thật là tốt trong các màu áo của các câu lạc bộ ở giải Ngoại hạng Anh, bởi vì chúng ta biết yêu cầu của giải đấu này là rất ghê gớm đối với thể lực và cái sự dẻo dai nữa. Tuy nhiên, Jamie Vardy đã phá vỡ những cái kỷ lục như vậy. Và trong cái mùa giải này của Ngoại hạng Anh thì còn những kỷ lục khác mà chúng ta sẽ còn nhớ mãi thưa anh.
Vâng, trong mùa giải này thì chúng ta có thể thấy rằng là Liverpool đã có một mùa giải rất là thành công, và mặc dù thì họ không thể san bằng cái kỷ lục về điểm số của Manchester City giành được cách đây 2 năm, đó là 100 điểm, thì họ cũng kết thúc mùa giải với 99 điểm, tức là vượt qua cái thành tích của họ ở mùa giải năm ngoái là 98 điểm. Và điều đáng nói ở đây là họ giành chức vô địch lần đầu tiên sau 30 năm, và đây có thể nói là một cái niềm vui không tả được với rất là nhiều các cái cổ động viên. Ngoài cái kỷ lục về Jamie Vardy thì cũng có một cái kỷ lục rất là đáng buồn nữa, đó chính là đội bóng Watford, đội bóng bị xuống hạng. Và trong mùa giải năm nay thì họ đã sa thải tới 3 vị huấn luyện viên, và đây có thể nói là một cái kỷ lục thay huấn luyện viên như thay áo. Và nói về cái cuộc đua ở cái nhóm trụ hạng thì ngoài cái sự cạnh tranh rất là quyết liệt ở nhóm top đầu để giành cái quyền tham dự Champions League trong năm sau thì cái nhóm trụ hạng, cái vòng đấu cuối cùng cũng rất là kịch tính. Bước vào cái vòng đấu cuối cùng thì Watford, đội bóng mà đã thay tới ba vị huấn luyện viên, là đội bóng có ưu thế nhất khi mà họ đứng ở vị trí thứ 17, và họ cần có một chiến thắng để chắt suất trụ hạng. Trong khi đó hai đội bóng mà bước vào cái vòng đấu cuối cùng nằm ở trong nhóm xếp xuống hạng đó chính là Bournemouth và Aston Villa, và cả hai đội bóng này thì dường như họ không có quyền quyết định số phận của mình, bởi vì nếu như Watford giành chiến thắng thì họ sẽ nghiễm nhiên được trụ hạng, và lúc đấy thì kể cả Aston Villa hay Bournemouth có giành chiến thắng đi nữa thì họ đều không thể trụ hạng. Thế nhưng mà có lẽ cái kịch tính đã diễn ra, và Watford trong cái trận đấu cuối cùng thì họ lại để thua Arsenal với tỷ số là 3-2, và mặc dù họ thi đấu rất là cố gắng, thế nhưng cái lỗi lầm hàng phòng thủ của Watford đã khiến cho họ phải trả giá. Bournemouth cũng thi đấu rất là hay và họ cũng tự quyết định được số phận của họ, đã giành chiến thắng 3-1, tức là họ làm được cái phần của mình và giành chiến thắng trước 3-1 trước Everton. Thế nhưng cái đội bóng mà có lẽ là có thoát được hiểm ngoại mục nhất, đó chính là Aston Villa, khi trong trận đấu cuối cùng thì họ cầm hòa West Ham United, và với điểm số này thì họ trên Bournemouth và trên cả Watford, và cuối cùng thì Aston Villa đã là đội bóng trụ hạng chứ không phải là Bournemouth hay Watford. Cái điều đáng nói ở đây là sau nửa đầu của mùa giải thì gần như tất cả các cái bình luận viên, những cái nhà, những cái cựu cầu thủ mà bình luận trên trong các cái trang bóng đá hay trên các cái chương trình TV thì đều nói rằng là Aston Villa sẽ là đội bóng xuống hạng bởi vì họ thi đấu quá kém cỏi. Thế nhưng mà cái nửa sau của mùa giải, khi mà hàng hậu vệ của Aston Villa đã thi đấu chắc trở lại, thì đây mặc dù họ không ghi được quá nhiều bàn thắng, thế nhưng hàng hàng phòng ngự của họ không để lọt lưới quá nhiều, và đây chính là điểm khác biệt giữa Watford hay Bournemouth, khi mà Bournemouth và Watford đều để lọt lưới rất là nhiều, và mặc dù là họ cũng ghi được nhiều bàn thắng, thế nhưng cái số bàn thắng họ để lọt lưới thì còn nhiều hơn là số bàn thắng của họ ghi được. Và theo tôi nghĩ, việc ba đội bóng Bournemouth, Watford và Norwich City bị xuống hạng là hoàn toàn xứng đáng.
Và như vậy là chúng ta chia tay với mùa giải của EPL, một mùa giải đầy sóng gió nhưng mà cũng ngoạn mục bởi vì COVID-19 ảnh hưởng rất là nặng nề. Và bây giờ thì có thể hướng tới mùa giải tiếp theo rồi. Sắp tới đây, khoảng trung tuần tháng 9, chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi mùa giải mới và chắc là sẽ có những cái thay đổi. Và tất nhiên là không thiếu những cái điểm mà đáng quan tâm chưa anh?
Vâng, có thể nói mùa giải mới sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 9, tức là chỉ có hơn một tháng rưỡi nữa thôi. Và chúng ta còn biết là trong tháng 8 thì các đội bóng mà tham dự các cái cúp châu Âu sẽ còn phải thi đấu các trận đấu còn lại ở vòng 1/8, vòng tứ kết, vòng bán kết, vòng chung kết. Và ngay sau đó khoảng 2-3 tuần thì giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào ngày 12 tháng 9. Và có lẽ các đội bóng sẽ không có quá nhiều sự thay đổi về nhân sự vì chúng ta biết rồi, tình hình tài chính của Covid đã khiến cho ngân sách của các đội bóng sẽ bị thâm hụt và không có quá nhiều tiền để chi bạo chi trong cái đợt lần này, trong cái đợt kỳ chuyển nhượng lần này. Và thậm chí kỳ chuyển nhượng lần này còn được mở đến tận tháng 10 bởi vì các người làm bóng đá và các cái liên đoàn bóng đá biết rằng là các đội bóng bị ảnh hưởng về tài chính và thậm chí vì Covid mà, và thế nên là không nhiều cầu thủ có thể di chuyển được để làm kiểm tra y tế và ký hợp đồng cho đội bóng mới. Thế nhưng có một điều có thể nói rằng là mùa giải năm sau sẽ rất là hứa hẹn bởi vì chúng ta có một cái dàn huấn luyện viên rất là hay sẽ lãnh đạo các đội bóng hàng đầu trong mùa giải năm sau. Ngoài những cái huấn luyện viên gạo cội như là Klopp, Guardiola hay Mourinho thì chúng ta có thêm một cái vị huấn luyện viên nữa là Bielsa, người mà đã giúp cho Leeds United được đăng quang ở giải hạng nhất và được lên hạng trong mùa giải năm sau. Hy vọng rằng là Bielsa sẽ tiếp tục huấn luyện Leeds United ở mùa giải năm sau ở giải Ngoại hạng Anh, bởi vì Bielsa đó chính là thần tượng của rất là nhiều người, nhiều vị huấn luyện viên, trong đó có Pep Guardiola hay là Mauro Pochettino, và có tin đồn rằng là Messi muốn Bielsa quay trở về quay sang huấn luyện viên Barcelona bởi vì Messi nghĩ rằng là Bielsa là người phù hợp nhất với Barcelona hiện nay. Thế nhưng chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng ngoài những cái vị huấn luyện viên mà chúng tôi vừa nhắc tới thì còn có những huấn luyện viên khác cũng rất là hay, trong đó có Brendan Rodgers, có Frank Lampard, có Solskjaer, có Mikel Arteta của Arsenal và có Carlo Ancelotti của Everton. Thì bộ huấn luyện viên, dàn huấn luyện viên này đảm bảo rằng là giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm sau sẽ rất là hấp dẫn và quyết liệt. Và thêm vào đó nữa thì ngoài Liverpool và Manchester City là hai đội bóng rất là mạnh thì chúng ta còn có những đội bóng đứng ở top thứ hai cũng rất là mạnh và nhiều khao khát, trong đó có Chelsea, có Manchester United, có Tottenham Hotspur, có Wolverhampton, có Arsenal, có Leicester City, và ngay thậm chí là cả Everton và Sheffield United cũng là những đội bóng rất là khó chơi với cái đội bóng hàng đầu. Và chính vì thế mà mùa giải năm sau hứa hẹn sẽ rất là gay cấn, và chúng ta hy vọng rằng là khi mà giải Ngoại hạng Anh quay trở lại thì các khán giả sẽ được quay trở lại sân thi đấu để các cầu thủ thi đấu có thể nói là với nhiều nhiệt huyết hơn như chúng ta vừa xem.
Và trong lúc đó thì chúng ta không quên rằng tại châu Âu các giải bóng đá lớn cũng đã kết thúc rồi và các ngôi vô địch có vẻ là cũng toàn các đội bóng quá thân quen rồi.
Vâng, hai cái giải bóng đá mà chúng ta biết là đã ngã ngũ đó chính là giải Đức Bundesliga khi mà Bayern Munich lại tiếp tục giành chức vô địch. Và ở giải Pháp thì chúng ta biết là vì Covid xảy ra nên Liên đoàn bóng đá Pháp đã kết thúc giải đấu này sớm và trao chức vô địch cho Paris Saint-Germain. Và cái giải đấu lớn còn lại ngoài giải Ngoại hạng Anh khi mà chúng ta chưa biết nhà vô địch đó chính là giải bóng đá Ý. Và cuối tuần vừa qua thì giải bóng đá Ý đã có một tân vương, đó chính là Juventus. Gọi là tân vương có lẽ cũng không đúng, bởi vì đây là lần thứ 9 liên tiếp mà Juventus giành chức vô địch ở giải Serie A, khi mà họ đánh bại Sampdoria với tỷ số là 2-0 trong cuối tuần vừa qua. Và mặc dù còn hai trận đấu nữa ở giải Ý Serie A, thì nhưng mà khoảng cách giữa Juventus và Atalanta hay là Inter Milan thì không thể san bằng với hai trận đấu còn lại. Và Juventus có thể nói là xứng đáng giành được chức vô địch trong mùa giải năm nay. Nhưng mà điều đáng nói ở đây đó là ngoài Juventus thì những cái đội bóng còn lại của giải Ý thì có thể nói vì những lý do tài chính, vì lý do chuyên môn, họ không có đủ khả năng cạnh tranh với Juventus, và đây chính là khiến cho cái điều mà khiến cho giải bóng đá Ý đã kém mất cái sự hấp dẫn so với những giải bóng đá hàng đầu khác như là giải Đức, giải Tây Ban Nha và giải Anh. Và quay về bóng đá Pháp thì mặc dù là giải vô địch quốc gia Pháp đã kết thúc, thì nhưng mà cuối tuần vừa qua thì giải Pháp có cái trận chung kết quốc gia Pháp. Điều đáng nói ở đây là chúng ta có biết là trước khi khi mà Covid diễn ra, Liên đoàn bóng đá Pháp và chính phủ đã yêu cầu không có một hoạt động thể thao nào diễn ra trước tháng 9. Thế nhưng mà do tình hình biến chuyển tốt và mặc dù đã công bố cái giải vô địch quốc gia đã kết thúc, thế nhưng mà Liên đoàn bóng đá Pháp đã cho phép cái trận chung kết của giải quốc gia Pháp diễn ra trong cuối tuần vừa qua. Trận đấu sẽ diễn ra giữa Paris Saint-Germain và Saint-Étienne, và Paris Saint-Germain đã một lần nữa giành cái cúp vô địch quốc gia Pháp. Có thể nói ở giải bóng đá Pháp thì Paris Saint-Germain với cái túi tiền từ các ông chủ giàu có thì họ có thể nói là độc cô cầu bại, và điều này đã khiến cho cái giải Pháp cũng trở nên bớt hấp dẫn hơn. Nhưng có một điểm đáng buồn đối với Paris Saint-Germain, đó là trong cái trận đấu chung kết cúp quốc gia vừa qua thì tiền đạo ngôi sao của họ là Kylian Mbappe đã bị chấn thương, và rất có thể anh sẽ không bình phục khi mà Paris Saint-Germain quay trở lại để thi đấu ở giải Champions League vào đầu tháng 8 tới.
Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao xin được khép lại. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.